Chào mừng bạn đến với kênh Radio Online Doanh nhân Hướng Nội và tôi là Business Coach Đỗ Văn Học. Bạn thân mến, vậy là chúng ta đã làm bạn với nhau được 7 chương trình phát sóng rồi. Cảm ơn bạn đã xuất hiện, cảm ơn bạn đã đăng ký, theo dõi và lắng nghe các chương trình phát sóng của kênh Radio Online Doanh nhân Hướng Nội của tôi. Và ngày hôm nay tôi nghĩ là thời điểm tốt nhất là đã đến lúc tôi chia sẻ với các bạn về câu chuyện của tôi, câu chuyện về cuộc đời của tôi, một phần cuộc đời của tôi để chúng ta có thể hiểu nhau thêm về con người của tôi, về những cái sự kiện, về những cái điều mà tôi đã trải qua và lý do tại sao mà tôi đã trở thành con người như ngày hôm nay, lý do tại sao tôi quyết định tạo ra kênh radio online này để cùng chia sẻ, để cùng trò chuyện, lắng nghe với các bạn. Chắc hẳn trong số các bạn đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay, có một số bạn đã biết tôi rồi, có một số bạn thậm chí đã gặp tôi rồi, nhưng có một số bạn thì chưa biết. Vậy thì chúng ta cùng làm quen lại với nhau nhé. Hiện tại thì tôi là Business Coach, tôi đang sống với đam mê của mình là coaching. Đồng thời tôi cũng là host, là người dẫn chuyện của kênh Podcast Radio Online Doanh nhân Hướng Nội. Và cũng như bạn, cũng như mọi doanh nhân khác, tôi mong muốn tạo ra sự khác biệt và mang lại những giá trị tích cực, đóng góp cho xã hội, đặc biệt là giúp đỡ các chủ doanh nghiệp nhỏ, những chủ doanh nghiệp hướng nội vượt qua mọi thách thức trong kinh doanh và trong cuộc sống để trở thành doanh nhân hạnh phúc. Tôi xin phép được bắt đầu câu chuyện của chính mình, câu chuyện mà hơn một năm qua chưa một lần được tiết lộ. Bạn đã sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của tôi chưa? Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Tôi là một người hướng nội. Năm 18 tuổi, khi bước vào đời, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi thấy mình không giống như phần lớn số đông ngoài kia. Họ vui vẻ, sôi nổi, hoạt bát và thu hút. Trong mắt mọi người, tôi là một anh chàng nhút nhát, lù khù. Thậm chí bạn bè đại học của tôi lúc đó còn gọi tôi với biệt danh là đụt. Nhiều lúc tôi cảm thấy đau khổ, mất tự tin và tự dằn vặt với chính mình. Tại sao tôi không làm được những việc mà mọi người ngoài kia đều dễ dàng có được? Nhưng trong những cuộc trò chuyện với nội tâm, đối thoại với chính mình, có điều gì đó mách bảo tôi, thôi thúc tôi tiếp tục nỗ lực tiến lên phía trước. Cứ kiên trì rồi sẽ thành công. Tôi không cần phải giống ai hoặc trở thành bất kỳ ai. Tôi là chính tôi và hãy tìm cách trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, liên tục hoàn thiện bản thân mỗi ngày, năm 2014, tôi có cơ hội bước chân vào lĩnh vực kinh doanh lữ hành và trở thành chủ doanh nghiệp. Cũng giống như phần lớn các chủ doanh nghiệp nhỏ khác ở Việt Nam, tôi cũng đi lên từ nghề, đó là nghề điều hành du lịch. Đến năm 2019, sau 5 năm hoạt động, nhờ chăm chỉ, tận tâm với khách hàng, hoặc có thể nói là nhờ may mắn, tôi đã có những thành tựu nhất định trong kinh doanh. Tôi đã bớt đụt hơn, có gia đình hạnh phúc, có công ty, có xe ô tô riêng, giữ những vị trí quan trọng trong một số tổ chức doanh nhân. Dường như tôi đã có trong tay tất cả mọi thứ mà rất nhiều người chưa từng có. Nhưng thật không ngờ, có một khoảng thời gian sau đó, liên tiếp xảy ra những biến cố trong kinh doanh đã khiến tôi suýt gục ngã. Cuối năm 2019, công việc kinh doanh của tôi bắt đầu đi xuống sau một loạt những quyết định sai lầm mà phần lớn do cảm xúc chi phối trong kinh doanh. Và một buổi tối cuối năm, khi ngồi một mình trong văn phòng rộng lớn, lúc này đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, nhưng tôi vẫn còn một đống công việc cần xử lý. Trong khi vợ con ở nhà đang chờ cơm, đã lâu rồi, rất lâu rồi, tôi không rời văn phòng trước 7 giờ tối. Tôi bắt đầu đối thoại với nội tâm theo cách mà những người hướng nội thường hay làm. Trực giác của tôi lúc đó mách bảo, có điều gì đó không ổn. Tôi cần phải xem xét lại cách mà tôi đang điều hành doanh nghiệp của mình, cách mà tôi đang vận hành cuộc sống của mình. Tôi đi đến quyết định điên rồ, tôi muốn giải thoát, Tôi không muốn bị mắc kẹt mãi trong chính doanh nghiệp của mình nữa. Và thực tế là sau đó tôi đã làm như vậy, giải thoát cho chính mình. Tôi đã tìm cách chuyển nhượng mảng kinh doanh của mình cho một đơn vị khác và chắc mẩm là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Nhưng đời không như mơ. Đầu năm 2020, khi mà dịch bệnh Covid-19 ập đến, ngành du lịch điêu đứng, một loạt các tour bị hủy, các đối tác quốc tế dồn dập đòi lại tiền. Trong khi đó, tôi đã cạn tiền mặt. Lúc này, khi xem lại toàn bộ báo cáo tài chính, dữ liệu kế toán, tôi gần như ngã quỵ. Đó là một cú sốc nặng nề mà bất kỳ chủ doanh nghiệp nào không hề mong muốn, nhưng nó vẫn xảy ra. Công ty của tôi đã thực sự mất khả năng thanh toán và cạn kiệt tài chính, dòng tiền đứt gãy. Trong khi đó, số nợ lên tới 2 tỷ đang lơ lửng treo trên đầu mà người chịu trách nhiệm chính là tôi. Bạn biết không, chuỗi ngày sau đó dường như tôi rơi vào địa ngục. Một áp lực kinh khủng, nặng nề, đè nặng lên đôi vai mà tôi không biết chia sẻ cùng ai. Tôi âm thầm chịu đựng và tìm cách xoay tiền trả lại cho đối tác. Tôi không dám chia sẻ với vợ, vì lúc đó vợ tôi chuẩn bị sinh con. Bạn biết đó, đã có bao nhiêu câu chuyện về phụ nữ trầm cảm sau sinh. Tôi thì không muốn gây họa thêm cho vợ con. Tôi cũng không thể chia sẻ cho bố mẹ của tôi, vì bố tôi đã từng có lịch sử trầm cảm, và mẹ tôi thì là người cả nghĩ. Bạn có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như tất cả họ biết tôi đang chịu áp lực với số tiền lớn như thế vậy. Tôi cũng không dám và cũng không muốn chia sẻ với bạn bè và những người xung quanh. Nếu là tôi, chắc bạn cũng sẽ không làm như vậy. Tôi biết phần lớn trong số họ sẽ cười vào mặt tôi vì tôi là kẻ thất bại. Bạn có từng trải qua cảm giác như thế này không? Cứ mỗi ngày trôi qua, áp lực về khoản tiền trả ngày càng lớn, lớn dần, nó bóp nghẹt trái tim tôi, nó ám ảnh tôi trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi phải làm gì đây? Làm thế nào để tôi có thể vượt qua giai đoạn khó khăn chồng chất này? Một lần nữa, tôi sử dụng trực giác của mình. Cái gọi là điểm yếu của người hướng nội, đó là đối thoại với nội tâm, tự đặt ra những câu hỏi để tìm ra giải pháp cho chính mình. Sau này thì tôi biết đó là tự coaching. Các câu hỏi lúc đó tôi đặt ra là: tôi thực sự mong muốn điều gì? Hiện trạng của tôi đang như thế nào? Tôi phải đối mặt với những vấn đề, thách thức gì? Tôi có trong tay những nguồn lực gì? Tôi đang có những phương án nào và lựa chọn nào là phương án khả thi? Tôi sẽ phải làm gì tiếp theo? Hành động đầu tiên mà tôi sẽ làm là gì? Khi nào thì tôi bắt tay vào làm việc đó? Bạn có thể tưởng tượng lúc đó trong tôi thực sự có hai con người đang trò chuyện với nhau. Một người thì đang trong tâm trạng rối bời, mất bình tĩnh, bi quan, oán trách, lạc lối. Một người thì đang bình tĩnh, sáng suốt, tư duy tích cực, góc nhìn đa chiều, trực giác nhạy bén, lắng nghe thấu cảm, ý tưởng đột phá, sáng tạo. Cứ như thế, chúng tôi trò chuyện chân thành và cởi mở với nhau. Sau này, khi được học về coaching và business coaching, tôi mới biết rằng cuộc trò chuyện với nội tâm của tôi có thể gọi là một phiên coaching điển hình mà sau này thì tôi cũng thường áp dụng với khách hàng của mình. Thật kỳ diệu, bạn biết đó. Cuối cùng, chúng tôi đã cùng nhau tìm ra phương án giải quyết khả thi và hiệu quả, giúp tôi từng bước thoát ra khỏi tình trạng bi đát của mình. Hóa ra, mất tiền là mất ít, mất sức khỏe là mất nhiều, và mất niềm tin là mất tất cả các bạn ạ. Hóa ra mọi bế tắc đều do tôi tưởng tượng. Cái tôi quá lớn, tính sĩ diện, kỳ vọng quá lớn vào bản thân và những hình ảnh hão huyền của tôi trong mắt những người xung quanh đã khiến tôi sợ hãi, mất tỉnh táo. Nó che mờ đôi mắt để tôi không thấy được những giải pháp. Nó làm đông đặc bộ não, làm tê liệt tâm trí, khiến tôi không thể nào suy nghĩ sáng suốt để tìm ra được giải pháp. Bây giờ khi mọi việc đã qua rồi, ngồi nghĩ lại thấy mình thật may mắn khi là người hướng nội, sở hữu trực giác nhạy bén, khả năng đối thoại với chính mình hay tự coaching cho chính mình. Nhưng có một thực tế là bạn có đồng ý với tôi rằng hàng ngày chúng ta vẫn nghe những vẫn nhìn đâu đó những câu chuyện của những chủ doanh nghiệp đang gặp phải những khó khăn, những bế tắc trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Có thể họ nói ra hoặc không nói ra, nhưng chắc chắn ẩn đằng sau sự hào nhoáng là cả một thế giới nội tâm với một bầu trời chất chứa những nỗi niềm không biết bày tỏ cùng ai. Điều đó càng thôi thúc tôi phải làm một cái gì đó để giúp đỡ họ, giúp họ vượt qua những giông bão của cuộc đời giống như cách mà tôi đã từng vượt qua, nhưng ở cấp độ cao cấp hơn và chuyên nghiệp hơn, đó là Business Coaching và chính là kênh radio online Doanh Nhân Hướng Nội mà các bạn đang lắng nghe ngày hôm nay. Đó là lý do tôi quyết tâm theo đuổi công việc này, Business Coaching, và trở thành một Business Coach chuyên nghiệp. Vậy là tôi đã chia sẻ với bạn câu chuyện nhỏ của tôi và lý do tôi thực hiện kênh radio này. Cảm ơn sự ủng hộ và lắng nghe của bạn. Tôi trân trọng và biết ơn bạn. Nếu bạn yêu thích nội dung này, hãy để lại một vài lời bình luận hoặc chia sẻ với những người mà bạn yêu quý. Chúc mừng bạn đã xuất hiện và bắt đầu hành trình kích hoạt sức mạnh nội tại để thành công với phiên bản chân thực của chính mình. Cảm ơn bạn rất nhiều đã dành thời gian lắng nghe, và cho đến khi chúng ta gặp lại nhau, hãy nhớ rằng thế giới này cần bạn, những chủ doanh nghiệp giống như bạn, những doanh nhân như bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra.